Kiếm nghịch thương khung, chương 1507, tiểu hổ tấn cấp 1, góc truyện audio.com. Nhưng mà chiến gia thực lực nghịch thiên, đứng hàng ngũ đại kiếm đế thế gia, thánh đỉnh trên người hắn đã sớm bạo lộ, hắn cũng không biết chiến gia có ý tứ mưu đoạt thánh hay không. Vì thế Huyền Thiên cũng không có tính toán dùng tên thật tương giao cùng chiến lãng. Chiến lãng nhìn Huyền Thiên mỉm cười nói, gần 4 năm từ nửa bước vương giả bước chân vào chuẩn hoàng, không hổ là nhân vật tiến nhập tầng thứ 10 thiên huyền kiếm tháp. Lợi hại, lợi hại, sắc mặt Huyền Thiên, Tân Vũ Hiệp đồng thời biến đổi. Chiến lãng nhận ra được thân phận của Huyền Thiên. Huyền Thiên thân mang thánh đỉnh, không biết thái độ của chiến lãng đối với thánh đỉnh như thế nào, hiện tại chiến lãng chỉ ra thân phận của hắn, không biết là địch hay là bạn. Chiến công tử như thế nào nhận ra Huyền Thiên? Thần sắc Tân Vũ Hiệp kinh ngạc hỏi. Chiến lãng cười cười, nói. Tu vi chuẩn hoàng nhưng mà chiến lực không chút nào chênh lệch so với hoàng giả cấp 3, yêu nghiệt thiên tài có thể vượt cấp khiêu chiến như vậy thế gian có thể đếm được trên đầu ngón tay. 4 năm trước thiên huyền kiếm tháp mở ra, Huyền Thiên phá vỡ ghi chép vạn năm tiến vào tầng thứ 10, ai không biết ta xem qua bức họa của hắn. 4 năm qua đi tuy rằng khí chất thay đổi, nhưng tướng mạo lại là không có bao nhiêu cải biến, hơn nữa nơi đây hư không giam cầm nhưng vệ Hải Lương không chút nào bị ảnh hưởng, vệ Đông Như, vệ Minh Bác cũng có thể nghiền nát hư không thuấn di, chỉ là tốc độ chậm chút ít, nói rõ cường độ giam cầm hư không có hạn, hẳn là thánh đỉnh giam cầm hư không a. Tuy rằng ta cũng không gặp mặt Huyền Thiên lần nào, nhưng đoán ra thân phận của hắn cũng không khó khăn. Chuyện này, Tân Vũ Hiệp nghẹn lời ngừng một chút nói. Chiến công tử kiến văn rộng rãi, chỉ bằng suy đoán này, ngươi đã mạnh hơn vệ Trấn Vũ rất nhiều. Vệ Trấn Vũ không nhìn ra thân phận của Huyền Thiên, thấy cảnh giác trong mắt Huyền Thiên, chiến lãng cười nói. Bảo vật trong thiên hạ, người có duyên có được, kẻ vô duyên thì cô cũng không được. Huyền Thiên, ngươi thân mang thánh đỉnh là duyên phận của ngươi, cũng là số mệnh của ngươi. Thiên hạ có lẽ có không ít người sẽ mưu đoạt ngươi thánh đỉnh, nhưng mà chiến lãng ta sẽ không, chiến gia ta cũng sẽ không, ngươi có thể yên tâm. Huyền Thiên mỉm cười, nói, để cho chiến lãng công tử chê cười, người thân mang thánh đỉnh tái hiện Trung Châu, khẳng định nguy hiểm trùng trùng điệp điệp trong lòng cảnh giác là điều bình thường. Chiến lãng nói, ta có thể nhận ra ngươi tới, mấy vị hoàng giả vệ gia mặc dù không có nhận ra ngươi nhưng sau khi về sẽ đoán ra, ngươi phải cẩn thận hơn. Vệ gia không giống chiến gia ta tích lũy số mệnh bản thân, ôn hòa với người, mà vệ gia cướp đoạt số mệnh người khác tương địch cùng người nếu là đoán ra thân phận của ngươi chắc chắn sẽ mưu đoạt thánh đỉnh. Tân Vũ Hiệp nói, chiến công tử nói đúng là như thế, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu thế lực bị vệ gia đoạt đi truyền thừa cừu địch khắp thiên hạ nhưng thực lực vệ gia cường đại, hơn nữa liên minh cùng hoàng phủ thế gia, mặc dù cừu địch khắp thiên hạ cũng không có ai có thể làm gì được. Vệ gia cùng hoàng phủ thế gia liên minh. Ngũ đại siêu cấp thế gia cũng có liên minh đối địch sao? Huyền Thiên hỏi, chiến lãng gật nhẹ đầu, nói. Bên ngoài mọi người bình an vô sự, nhưng trên thực tế mâu thuẫn phân tranh không ngừng, vệ gia cùng hoàng phủ thế gia đi lại gần một chút ít. Hai đài, góc truyện audio.com, gia tộc này xem như Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, đều yêu thích cướp đoạt số mệnh của người khác cường đại thân mình. Mà chiến gia ta cùng Phong Vân thế gia đi lại gần hơn, hai đại gia tộc chúng ta đều là tích lũy số mệnh bản thân, mà Lục gia thì tại Đông Phương xa xôi rời xa khu vực Trung Bộ cùng tứ đại kiếm đế thế gia kết giao tương đối ít. Bọn họ không đưa tay phạm vi thế lực của tứ gia chúng ta chỉ xưng bá phía Đông, tứ đại gia tộc chúng ta cũng rất ít đi trêu chọc Lục gia. Ngũ đại kiếm đế thế gia chiến gia ở vùng phía Nam, Phong Vân thế gia ở vào Trung Bộ, vệ gia ở vào phía Bắc, hoàng phủ thế gia ở vào miền Tây nhưng tương đối mà nói thì chiến gia, vệ gia, hoàng phủ thế gia đều rất gần Trung Bộ. Trung Châu lớn như vậy, khu vực Trung Bộ phổ biến nhất nghiêm khắc mà nói chiến gia, vệ gia, Phong Vân thế gia, hoàng phủ thế gia đều xem như khu vực Trung Bộ Trung Châu. Mà Lục gia thì tại phía đông xa xôi khu vực vùng Duyên Hải, cách Trung Bộ phi thường xa tuy rằng địa bàn nhỏ hơn tứ đại kiếm đế thế gia nhưng chỉ lo thân mình, xưng bá một phương. Trong lòng Huyền Thiên đối với ngũ đại thế gia đã có thêm chút hiểu biết tương đối mà nói, chiến gia, Phong Vân thế gia gây uy hiếp với hắn nhỏ bé, mà vệ gia, hoàng phủ thế gia thì lớn hơn. Bởi vì hai đại gia tộc này có tiền lệ cướp đoạt truyền thừa của người khác, nói không chừng sẽ cướp đoạt thánh của mình. Về phần Lục gia ở phía đông xa xôi, xưng bá một phương, rất ít đưa tay vào địa bàn của tứ đại thế gia, là địch hay là bạn hiện tại chưa thể kết luận, chỉ có thể nhìn thái độ của Lục gia ngày sau như thế nào. Huyền Thiên ôm quyền nói, đa tạ chiến lãng công tử nhắc nhở, chiến lãng khoát tay áo, nói, không cần phải khách khí, gặp lại tức là hữu duyên, ta từng gặp được một kỳ nhân, thần cơ diệu toán, huyền diệu vô cùng suy tính diễn hóa tương lai. Kỳ nhân nói ta với ngươi ngày sau có cơ hội cùng chiến đấu, nhìn tu vi chuẩn hoàng của ngươi đã cùng cô cách thành hoàng giả không xa, xem ra cơ hội cùng chiến đấu đã không xa. Ngươi gặp thần cơ tiên sinh, ánh mắt Huyền Thiên lập tức sáng ngời, hưng phấn nói. Hơn 4 năm rồi, khi đó thần cơ tiên sinh đã thành hoàng giả, sắp độ thiên cơ kiếp, không biết hiện tại hắn như thế nào rồi. Chiến lãng lắc đầu, nói. Hắn tên là Thiên Cơ Côn. Nói xong chiến lãng nhìn sang Tân Vũ Hiệp. Tân trưởng môn đã giải độc như vậy không cần ta hỗ trợ, hai vị chiến lãng đi trước một bước cáo từ. Chiến lãng rất nhanh rời đi, Tân Vũ Hiệp cáo biệt Huyền Thiên một mình rời đi. Rất nhanh, nơi này chỉ còn lại có Huyền Thiên, Cảnh Vũ Thanh, Tiểu Hồ. Chờ Tân Vũ Hiệp rời đi, Tiểu Hồ hưng phấn giống to một tiếng bay về phía thi thể ba hoàng giả vệ gia, hai hoàng giả cấp 4, một hoàng giả cấp 5, tuy rằng đều bị kiếm trận kiếm cương chém thành mấy khối nhưng năng lượng trong thân thể vẫn ẩn chứa rất lớn, Tiểu Hồ có thể luyện hóa hấp thu. Thực lực chiến lãng rất mạnh, có thể cùng thất thiếu ma môn Vân Châu so sánh, đều có chiến lực vượt qua ba cảnh giới giết địch. Vệ Trấn Vũ hơi kém một ít nhưng cũng phi thường đáng sợ. Hoàng giả cấp 6 có thể thắng quá hắn chỉ sợ không nhiều lắm, Trung Châu tuy rằng nồng độ linh khí ít hơn Vân Châu nhưng thiên tài là yêu nghiệt cũng không ít. Trước sau xuất hiện Huyết Thiền công tử, Vệ Trấn Vũ, chiến lãng đều là yêu nghiệt thiên tài. Cảnh Vũ Thanh cảm thán nói, cách chương.